Vũ Thần, chương 619, góc truyện audio.com, đó là một bản viết tay, hơn nữa cũng không dài. Trước khi Hạ Nhất Minh rời khỏi Hạ Gia Trang, Sở Hao Châu đã đem tất cả kinh nghiệm đoán tạo thuật ghi chép lại giao cho hắn. Theo lời lão nhân này, cường giả cấp bậc tôn giả nếu muốn học đó ẩn tạo thuật không cần phải học từ đầu. Chỉ cần nhìn những trọng điểm mà lão đúc kết ra rất nhanh có thể nắm vững. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có được thiên phú đoán tạo. Mà khi lão gặp qua Hạ Nhất Minh, khẳng định thiên phú đó ẩn tọa của hắn cực cao, không những thế còn là một vị tôn giả thao khống hỏa hệ vô cùng tinh xảo. Có những điều kiện này, cho dù Hạ Nhất Minh bây giờ mới bắt đầu học khẳng định có thể trở thành một vị đó ẩn tạo sư vĩ đại. Những lời này đều từ chính miệng Sở Hao Châu nói. Bất quá khi Hạ Nhất Minh có được ghi chép này trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Hắn biết bản thân mình sở dĩ có thể để lại ấn tượng sâu sắc như vậy cho Sở Hao Châu là do thể chất đặc biệt. Nếu không có kỳ ngộ đáy hồ lúc trước, hắn tuyệt đối không có thành tựu hôm nay. Mà tới tận lúc này Hạ Nhất Minh cũng không biết rốt cuộc khi đó chuyện gì đã xảy ra với mình, càng không biết trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu biến hóa. Bởi vậy Hạ Nhất Minh đối với việc Sở Hao Châu kỳ vọng thật sự không có tin tưởng quá nhiều. Nhẹ nhàng mở bản ghi chép từ những dòng đầu tiên đã khiến Hạ Nhất Minh hết sức chăm chú. Ghi chép này phi thường chi tiết hơn nữa nội dung bên trong đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ. Càng chủ yếu hơn là nét chữ bên trong nhỏ cùng đều tăm tắp. Những chữ như vậy chỉ có tu luyện giả cường đại mới có thể trong thời gian ngắn hoàn thành, nếu đổi lại người bình thường sớm đã bỏ cuộc. Bởi vậy có thể thấy được ghi chép này tuyệt đối là tâm huyết lớn nhất của Sở Hao Châu. Ghi chép này ngay từ đầu không nói gì về kỹ xảo đó ẩn tạo mà nội dung nguyên một trang đầu nói về việc làm thế nào ổn định tinh thần. Theo lời Sở Hao Châu nói, muốn tiến xa hơn trên con đường này, bản thân nhất định phải kiêm tu thủy, hỏa thuộc tính. Sử dụng hỏa hệ công pháp khi đoán tạo, đồng thời vận dụng thủy hệ công pháp bảo trì trạng thái tâm lý ổn định. Như vậy bất luận trong quá trình đoán tạo gặp phải tình huống ngoài ý muốn thế nào cũng có thể tìm được phương pháp xử lý tốt nhất. Điểm này cũng là cơ sở của bất kỳ vị đoán tạo sư nào. Đương nhiên đối với rất nhiều vị đó ẩn tạo sư không có thiên phú thủy hệ mà nói, bọn họ có vô vàn cách khác nhau để bảo trì trạng thái tâm lý ổn định. Nhưng Sở Hao Châu lấy chính thiên phú của lão đúc kết ra biện pháp đơn giản, đồng thời ghi ra toàn bộ không hề giữ lại. Biện pháp này nói rõ phải vận dụng thủy hệ công pháp ra sao mới có thể bảo trì tâm lý, khi đọc tới đây Hạ Nhất Minh không khỏi cảm kích trong lòng. Thứ này đối với đó ẩn tạo sư mà nói tuyệt đối là mấu chốt quan trọng nhất. Nếu rơi vào tay vị đoán tạo sư khác khẳng định sẽ gây ra một hồi sóng gió. Cho dù là người không có thiên phú thủy hệ khi thấy được biện pháp này cũng sẽ có được lĩnh ngộ. Mà Sở Hao Châu ngay cả một tiếng kể công cũng không nói, cứ thế trực tiếp nhét vào tay hắn, ân tình này quả thực rất nặng, nặng tới độ trái tim Hạ Nhất Minh không khỏi nóng đỏ vì ấm áp. Trên miệng nhẩm lại khẩu quyết, chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh lẳng lặng vận lên. Sau một lát Hạ Nhất Minh trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc tiếp theo. Góc truyện audio.com, chậm rãi phục hồi, bất quá trong đôi mắt này có thêm vài phần lạnh nhạt tựa hồ như Hạ Nhất Minh đột nhiên thay đổi, đối với tất thảy trên thế giới này đã không còn gì quan tâm nữa. Mà lúc này điều Hạ Nhất Minh cảm thụ được thực sự khó tin. Dựa vào phương pháp tu luyện mà Sở Hao Châu viết, sau khi đem thủy hệ chân khí vận chuyển tới cực hạn hắn xuất hiện cảm giác như đang bay lên. Cảm giác này vô cùng quái dị, Hạ Nhất Minh thậm chí còn cảm nhận được linh hồn của mình thoát ly khỏi thể xác vậy. Mặc dù cũng có thể khống chế được cử động của thân thể nhưng cảm giác này cũng khiến thân thể hắn như mất đi một phần sức sống. Luồng thủy hệ chân khí như bao phủ trái tim khiến tư tưởng của hắn dung nhập vào cảnh giới tuyệt đối tỉnh táo. Tới tận lúc này Hạ Nhất Minh mới cảm nhận được giá trị của phương pháp kia. Mặc dù hắn cũng không biết Sở Hao Châu cảm ngộ được hay do tiền nhân truyền lại nhưng công pháp này rõ ràng có thể vận dụng trong võ đạo. Sở Hao Châu đem công pháp này ghi chép lại cho hắn xem ra cũng là thuận nước đầy thuyền. Trầm mặc hồi lâu, Hạ Nhất Minh mở ra tới trang ghi chép thứ hai. Trang kế này là nhận thức trong lòng của Sở Hao Châu về đoán tạo thuật. Đó ẩn tạo thuật bác đại tinh thâm, nếu không có thời gian dài rèn luyện cùng học tập căn bản không thể đạt được thành tựu tốt. Bất quá đối với nhân tài đặc biệt hiển nhiên sẽ có phương pháp truyền thụ đặc biệt. Sở Hao Châu bất quá chỉ ghi chép ngắn ngủi trong hai trang về đó ẩn tạo thuật cơ bản, có thể nói đó là bản đề cương cơ bản nhất của đó ẩn tạo thuật hiện nay. Phần đại cương này chính là những khẩu quyết mà một vị đoán tạo sư khi nhập môn cần nhớ. Đối với một vị tôn giả như Hạ Nhất Minh mà nói, đọc thuộc vài ngàn từ khẩu quyết dường như cũng không phải việc khó khăn. Hắn chậm rãi đọc từng chữ, Hạ Nhất Minh biết tất cả những ghi chép này đều là trụ cột của đó ẩn tạo thuật. Nếu không thể nhớ những vấn đề cơ bản, hắn căn bản không cách nào đạt tới cảnh giới đoán tạo đại thành. Về điểm này bất luận tu luyện võ đạo hay luyện đan thuật đều đồng dạng như thế. Một canh giờ sau, Hạ Nhất Minh đã ghi nhớ hoàn toàn nội dung cơ bản này. Sau đó hắn mở tiếp trang thứ tư. Bắt đầu từ trang thứ tư này, nội dung bên trong đã không bám vào khuôn mẫu cơ bản nữa. Trừ việc giới thiệu vài tài liệu chân quý ra, nội dung còn lại chính là kinh nghiệm đó ẩn tạo của Sở Hao Châu. Đây gần như là kinh nghiệm của Sở Hao Châu đúc kết trong kỹ thuật đó ẩn tạo, bởi vậy Hạ Nhất Minh vô cùng chú ý. Kỳ thực kỹ thuật đoán tạo cùng phương pháp đó ẩn tạo không quá phức tạp, đặc biệt với cấp độ tôn giả càng đơn giản hơn. Với cảnh giới tôn giả uy năng của Hỏa Chi Hoa, Hạ Nhất Minh muốn có khả năng đó ẩn tạo một kiện thần binh lợi khí hơn xa người khác. Sở Hao Châu hiển nhiên biết rõ điều này, bởi vậy lão mới ghi rõ cách lựa chọn những nguyên liệu quan trọng, thuộc tính khắc hế cùng phương pháp xử lý các tình huống phát sinh ra sao. Ghi chép về quá trình xử lý Sở Hao Châu không phải chỉ giảng giải quá trình mà nói rõ đạo lý vì sao phải làm như vậy. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Hai mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ sáng lên. Hắn biết ghi chép này nếu truyền ra ngoài khẳng định sẽ khiến toàn bộ giới đó ẩn tạo sư chấn động. Hơn nữa ghi chép này khẳng định sẽ bị các đại thế gia truy lùng, cũng như đặt vào trung tâm tàng thư các. Gocchuyenaudio.com, bảo quản, nhìn xuống bản ghi chép cũng không biết qua bao lâu Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng đọc tới chữ cuối cùng. Bởi vì không cần đọc thuộc nội dung hơn nữa, tốc độ đọc của Hạ Nhất Minh cực nhanh, thậm chí hắn liếc qua cũng có thể tưởng tượng được. Nếu để Sở Hao Châu biết, lão ngàn khó vạn khổ từ khi phát hiện thiên phú đó ẩn tạo của Hạ Nhất Minh tại Thúy Trúc Cư mà bắt đầu ghi chép lại kinh nghiệm của mình, nhưng chỉ trong một buổi tối đã bị Hạ Nhất Minh hiểu hết, khẳng định lão sẽ hộc máu không thôi. Ngàn khó vạn khổ viết ra, không ngờ độc giả không đọc kỹ cũng có thể tưởng tượng. Điều này bất luận là cổ đại hay hiện đại, thậm chí tại thế giới khác cũng là độc nhất vô nhị. Thu lại bản ghi chép, hai tay Hạ Nhất Minh đặt trên nó, đôi mắt khép hờ, lẳng lặng nhớ lại nội dung bên trong. Rốt cuộc khi hai mắt mở ra, tinh quang bên trong cũng đồng thời lóe lên. Sau đó hắn nhanh chóng mở bản ghi chép ở phần phối hợp nguyên liệu. Trong đoạn ghi chép này nói rõ nếu mua ôn luyện chế cao giai thần binh lợi khí nhất định phải chuẩn bị tài liệu luyện khí cao giai. Hơn nữa loại tài liệu tốt nhất phải có đặc điểm đặc biệt tương đồng. Thêm nữa trong đoạn ghi chép còn có biện pháp sử dụng chân khí để kiểm tra nguyên liệu có phù hợp hay không. Sau khi thấy được phương pháp kiểm tra thần kỳ này, cho dù là Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi rung động. Ánh mắt khẽ đảo nhìn ra cửa sổ, lúc này không gian là một mảnh vũ khí tối om. Trong đầu xuất hiện suy nghĩ khiến Hạ Nhất Minh không nhịn được muốn bắt tay thử nghiệm. Hắn không chút do dự lấy không gian giới chỉ trước ngực ra. Nguồn, một cỗ chân khí mênh mông truyền vào, trong nháy mắt không gian giới mờ ảo hiện ra. Hạ Nhất Minh do dự quan sát hồi lâu, rốt cuộc cũng có quyết định. Hắn lấy ra vài kiện vật phẩm, trong đó dĩ nhiên lớn nhất chính là xúc tu cháy đen lúc trước. Xúc tu này mặc dù là bộ phận rất nhỏ trên thân thể chủ nhân của nó, nhưng so với thân thể Hạ Nhất Minh còn muốn lớn hơn. Khi Hạ Nhất Minh lấy đoạn xúc tu này ra, khiến hắn cảm thấy bất ngờ là thứ này mặc dù đứt khỏi thân thể, hơn nữa còn bị thiêu cháy, nhưng ở gần một năm trong không gian giới chỉ lại ẩn chứa khí tức sinh mạng cường đại. Điều này nếu không tận mắt chứng kiến, đánh chết Hạ Nhất Minh cũng không tin. Bất quá cũng là bởi có đạo lý như vậy nên Hạ Nhất Minh mới có thể coi trọng nó. Khi đặt xúc tu xuống, Hạ Nhất Minh lại lấy ra một cây quạt, chính là phong thủy bảo phiến sau khi giết Chư Quan Hào hắn có được. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh đặt một bình ngọc cạnh cây quạt cùng đoạn xúc tu kia, hơn nữa còn mở nắp bình ra. Khi mở nắp chiếc bình này, một cỗ khí tức băng giá nhất thời tràn ngập căn phòng, nhiệt độ căn phòng lập tức hạ xuống nhanh chóng. Bất quá cỗ hàn khí này cũng có điểm kỳ quái, nó chỉ giới hạn trong phạm vi nhất định quanh bình ngọc chứ không khuếch tán ra. Nếu không chỉ với cỗ hàn khí này, một khi bộc phát ra sẽ khiến vô số người chú ý. Đặt ba vật này cạnh nhau, Hạ Nhất Minh đưa tay ra. Trên tay hắn một làn sóng gợn vô hình cứ thế lan ra. Thủy hệ lực lượng khuếch tán chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả ba vật phẩm. Hai hàng chân mày của Hạ Nhất Minh nhíu lại, toàn bộ tinh lực của hắn bắt đầu nhập vào đó, lẳng lặng quan sát biến hóa bên trong. Cách chương.